Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 10 mang tựa đề Người dọn đường, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả trong cái sự đặc thù của dân tộc hay là trong đời sống của chúng ta, Chúa tiếp tục làm công việc của Chúa như chúng ta sẽ thấy hôm nay. Khi tới trong đoạn Kinh Thánh Luca, trong cộng đồng dân sự của Chúa đến để vui mừng trong sự sanh ra một đứa con. Trong cái câu chuyện đó, Chúa bày tỏ những dữ kiện và những lẽ thật rất là to lớn, rất là vĩ đại mà chúng ta sẽ học hôm nay. Những bài học đến với chúng ta. Hôm nay học về người dọn đường cho Chúa, Luca đoạn 1 câu 57 tới 66. Bây giờ đến ngày mãn nguyện, Elizabeth sanh được một con trai. Tấm riêng bà con nghe Chúa tỏ sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Văn. Họ nói trong bà con ơi không có ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bảng nhỏ và viết rằng Văn là tên nó. Ai nấy đều làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Là Chúa câu chuyện này trước mặt chúng con, xin Chúa mở lòng để chúng con hiểu, thấy được những nguyên tắc áp dụng vào đời sống chúng con. Trong sự vâng phục, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân Jesus Christ. Amen. Câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc thì rất là đơn giản, rất là bình thường. Sanh ra một đứa con, xóm giềng họp lại vui mừng trong cái ơn phước mà Chúa ban cho, rồi cùng nhau trong cái truyền thống đặt tên cho con theo cái truyền thống là theo tên của cha. Nhưng mà không được, có một tên đặc biệt mà gia đình muốn đặt cho, tên là Văn. Và Chúa bày tỏ công việc của Chúa bằng một cái phép lạ, làm cho người cha là Zachary được nói lại, được nghe lại được. Và tất cả mọi người không hiểu là những vấn đề này hay là những chuyện này có ý nghĩa gì mai sau, cho nên họ hỏi ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Khi chúng ta đọc thì nhiều khi chúng ta đọc qua câu chuyện đó và thấy kể chuyện về sự sinh ra của Văn. Nhưng mà trong tất cả mọi câu chuyện ở trong Kinh Thánh và đặc biệt trong những câu chuyện này là sự mặc khải của Chúa. Chúa đang nói không phải chỉ về Văn hay là về Elizabeth hay là về chuyện đặt tên hay là sống giềng. Nhưng mà Chúa đang nói về Chúa và Chúa đang mặc khải về Ngài. Ở đằng sau những câu chuyện này, Chúa nói về Chúa. Chúa cho chúng ta thấy Chúa là ai, Chúa đang làm gì và bàn tay của Chúa như thế nào. Chúa đang làm gì, Chúa đang muốn làm gì, Chúa đang nói cái gì. Và đó là câu hỏi mà của chúng ta cũng muốn hỏi nữa. Đó là trong tất cả những dữ kiện này, Chúa đang nói gì về Chúa. Và khi Chúa nói gì về Chúa, chúng ta phải nghe như thế nào để áp dụng cho chúng ta, để đáp ứng với Chúa. Cho nên qua câu chuyện của Giăng Baptist sanh ra, ba điều mà chúng ta muốn thấy đó là cái bằng cớ, hay là qua câu chuyện này Chúa đang bày tỏ Chúa, Chúa đang chỉ ra về Chúa. Tôi dùng cái chữ bằng cớ là để chứng minh là Chúa đang thực hành những điều gì. Thứ nhất là bằng cớ của công việc Chúa. Thứ hai, bằng cớ của ơn Chúa. Và thứ ba, bằng cớ của chọn lựa Chúa. Bằng cớ của công việc Chúa, bằng cớ của ơn Chúa, bằng cớ của chọn lựa Chúa. Chúa muốn nói một cái điểm rất là quan trọng ở đây, và Chúa dùng cái cách để mà Chúa nói qua cái câu chuyện này, cho nên chúng ta phải gọi là kể cái câu chuyện đó ra, đi từng chi tiết, cuối cùng ra cái kết luận là Chúa đang muốn nói về ân sủng của Chúa. câu số 59. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sateri theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không phải đặt tên là Giăng. Nói tôi đâu thấy ân sủng bày tỏ gì ra trong chỗ này. Nhưng mà nó ra từ nơi cái tên là Giăng. Tôi sẽ giải thích phần đó. Cái vấn đề khi mà Chúa đòi hỏi là phải đặt tên là Giăng trong cái ngày mà làm phép cắt bì đó là một cái điểm hết sức là quan trọng mà chúng ta cần phải thấy. Thì ở nơi đây đó, cái hình ảnh của ân điển Chúa qua cái câu chuyện của Luca này được đưa ra trong cái câu chuyện của phép cắt bì và cái câu chuyện vấn đề đặt tên con trẻ là tên là Giăng. Cái điểm mà muốn chú ý ở đây là vấn đề tên là Giăng. Đặt tên là Sateri theo cái tên của cha, rồi cái truyền thống là trong bà con người không có tên ai đó. Nghĩa là truyền thống là mình đặt tên cho người nào mà mình muốn tôn trọng. Sateri là thầy tế lễ làm công việc ở cái vùng núi đồi của Juda ở đây lâu năm rồi, 6-70 năm rồi. Mỗi năm 2 lần ông xuống Jerusalem, nhưng mà cái công việc của ông thì làm ở tại nơi đây. Người ta biết ông nhiều, người ta yêu mến ông nhiều, cho nên rõ ràng là trong tuổi già mà có con thì sanh con thì đặt tên của mình thì là giống như là tôn trọng, cái chuyện rất là bình thường. Còn không thì là trong vòng bà con có ai mà mình kính nể ông nội, ông ngoại hay là người mà đứng đầu ở trong gia tộc chẳng hạn, mình đặt tên cho con. Thì cái câu của bà Elizabeth nói thì nói rất là mạnh, nhưng mà nói rằng không, là không thể được. Và họ rất là ngạc nhiên về phản ứng của bà, vì thường thường người mẹ không có đứng vào chỗ này. Bà con họ họp lại, mấy ông họp lại ra ngồi chỗ đó nói bàn tán với nhau với người cha, rồi đặt tên là làm, rồi bà mẹ chỉ bồng về thôi chứ còn không có cái chuyện gì nói. Đang bằng bàn nó nói đó thì bà đứng ngoài này bà la vô. Họ đã quyết định rồi, bà la vô nói rằng không, tên nó phải là Giăng, nhất định điều đó. Rồi họ nói nhưng mà bộ giận chồng đó nha, đặt tên để mà ông trọng ở một chút, và bà giận bà không cho và đặt tên khác. Họ nói trong vòng bà con không có ai tới tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cho cha muốn đặt tên là con. Cái chỗ họ bèn ra dấu nói cho chúng ta thấy rằng ổng cũng Sateri cũng không nghe được, đã không nói được cũng không nghe được luôn, thành ra mới ra dấu. Tức là cái sự trừng phạt của Chúa nặng lắm á. Nguyên cả cái thời gian mà con được ban cho tất cả lời mà Chúa ban cho đây, ổng im, ổng cũng nói cũng được. Rồi ổng xin một cái bảng nhỏ, không phải là cái bảng mà viết phấn đâu, cái bảng nhỏ trên đó có cái bảng rồi người ta để sáp ở trên á. Rồi mỗi lần viết xong rồi phải lấy cái gì nóng nóng chùi chùi cho nó bằng trở lại rồi viết trở lại. Ổng đi đâu cũng phải khiêng cái bản sáp đó theo, 9 tháng. Ổng mỗi lần ổng khiêng cái bản đó, ổng nhớ rằng không vâng phục Chúa nó có cái hậu quả rõ ràng lắm. Ở cái chỗ là mình đứng ra ngoài cái chỗ tuyên rao phước hạnh. Cái chỗ đáng lẽ mình là cái người phải nói, mình là cái người phải nói con tôi là con của lời hứa, con tôi là người được ban cho sự dọn đường cho Chúa, nó sẽ được đầy dạy Đức Thánh Linh, nó sẽ làm cho nhiều con trai của Israel trở lại cùng Chúa, nó sẽ làm cho tinh thần lòng cha trở về với con cái, kẻ loạn nghịch trở sự khôn ngoan công bình. Tất cả những điều đó Chúa ban cho, chỉ vì mình không tin. Chúa nói không tin thì không được loan báo, chỉ có những người tin Chúa, đứng trong đức tin, trong ân sủng Chúa thì được Chúa dùng. Ông bị đứng ra ngoài. Tôi tưởng mỗi lần ông khiêng cái bản đó ông nhớ. Rồi bây giờ ông ngồi xuống và khi người ta bàn thảo tới thì ông nhớ lời thiên sứ nói là sao? Con trai đó phải đặt tên là Giăng. Giăng có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời ban ân sủng. Tên Sateri là tên Đức Chúa Trời nhớ, cũng tên hay lắm. Nhưng mà Chúa nói, ta đang không nói chuyện đó. Ta đang nói ân sủng. Vì sao? Vì người dọn đường cho Chúa. Và tên Chúa là gì? Giê-xu là gì? Đức Chúa Trời cứu. Và cái mục đích và cái sứ mệnh của Chúa và điều mà Chúa muốn nói là Đức Chúa Trời cứu qua ân sủng. Ân sủng của Chúa được bày tỏ ra. Chúa đang muốn nói ân sủng. Chúa đang muốn bày tỏ ân sủng của Chúa. Chúa đang muốn nói với dân sự Chúa là Chúa đến trong sự ân sủng của Chúa. Sự cứu rỗi sẽ bằng ân sủng, và chỉ có sự cứu rỗi trong ân điển của Chúa mà thôi. Không có sự cứu rỗi nào khác. Thì Chúa không có muốn cái sứ mệnh đó hay là cái sứ điệp đó bị sai trật chỉ vì mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời nhớ, Đức Chúa Trời thương, Đức Chúa Trời làm mọi chuyện khác đúng chứ không phải không? Thành ra Chúa nói rằng không, nó phải được đặt tên là Giăng. Có hai người mà đặt tên trong câu chuyện của chúng ta không đến từ cha mẹ, phải không? Giăng, Chúa đặt tên cho, thiên sứ tới nói phải đặt tên nó là Giăng. Chúa Giê-xu thì sao? Câu 31, này ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai và đặt tên là Giê-xu. Cái đó cũng phải Chúa đã đặt tên trước, vì đây là mang một cái sứ điệp, một cái sứ mệnh ở trong công việc Chúa làm. Chúa muốn nói với dân sự Chúa và muốn nói với tất cả mọi người, Chúa là đấng ban ân điển, sự cứu rỗi là sự ban ân điển. Tất cả kinh thánh đều nói điều đó, có phải không? Và cuối cùng đó là vấn đề của chúng ta là được cứu trong ân điển và chỉ trong ân điển mà thôi. Và nơi đó là cái sứ điệp của Chúa. Cho nên tôi ngừng lại và tôi nói rằng Chúa có một sứ điệp và Chúa muốn nói, và Chúa muốn nói hết sức là rõ ràng, chắc chắn. Chúa không muốn cái sứ điệp đó đi qua cách mập mờ, bởi vì chúng ta nghĩ chuyện này, làm chuyện kia, truyền thống chuyện nọ. Chúa nói đây là dấu hiệu của tên là Giăng, bởi vì tên đó nói về ân điển của Chúa, và vì Giăng là người dọn đường cho Chúa, là Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, và sự ban cho của đấng cứu rỗi là sự cứu rỗi bởi ân sủng Chúa. Nếu mà đem thế áp dụng cho chúng ta thì chúng ta áp dụng như thế nào? Có lẽ mình có thể nói như thế này, rằng đời sống của chúng ta bày tỏ ra cái sứ điệp của Chúa. Kinh Thánh nói điều đó, anh em là sự sáng của thế gian, anh em bày tỏ Đức Chúa Cha, anh em bày tỏ chương trình của Chúa. Người ta nhìn vào anh em, người ta thấy Chúa. Ở đây Chúa chỉ muốn nói một cách rõ ràng là sứ điệp của ta phải rõ ràng, sứ điệp của ta không có được ai thay đổi hết, sứ điệp của ta đã thẩm định như thế nào phải trình bày ra thế đó. Tôi nghĩ rằng trong chỗ đứng của chúng ta hiểu biết điều đó, cảm ơn Chúa, học hỏi rằng sứ điệp của Chúa phải rõ ràng chính xác. Điều số 2, sứ điệp đó bày tỏ ra trong đời sống như của Giăng, trong cái tên của ông, trong con người của ông. Thì chúng ta cũng hỏi rằng trong con người của chúng ta, trong cái chỗ mà tôi được cắt bì, tôi được thuộc về Chúa, tôi yêu mến Chúa, thì sứ điệp của Chúa bày tỏ ra như thế nào? Cái đời sống đó chúng ta có thể sống ra cách rất là âm thầm, như là Zachary và Elizabeth, của một sự trung tín của Chúa, hay là cái sự sẵn lòng như là bà Mary trong tất cả mọi điều khốn khó hay là thách thức mà lấy trong đời sống rất trẻ của mình, hay là sự vâng phục của Zachary phải đi con đường của Chúa. Chỗ nào đó có cái sứ điệp của Chúa mà chúng ta phải sống để trình bày, không phải chỉ cho mình kinh nghiệm thôi, nhưng cho những người nhận biết, thấy được Chúa qua mình. Cho nên chúng ta thấy là điểm ở đây Chúa muốn nói rằng Chúa bày tỏ ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa phải được bày tỏ ra trong đời sống của cái sứ mệnh của Giăng, sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ và trong đời sống của những người theo Chúa. Ngừng lại đó một tí xíu, trở lại cho chúng ta. Nghe thường xuyên nhưng phải sống điều đó, và thứ hai phải bày tỏ điều đó. Thứ ba, chúng ta muốn nói về sự chọn lựa của Chúa, bằng cớ của sự chọn lựa Chúa. Đức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả. Sacheri sau khi đã viết xuống là Giăng là tên nó, ông đầu phục Chúa. Ông nói là tôi bây giờ đứng vào trong cái chỗ tuyên rao ý định của Chúa. Hồi trước nói tôi không tin, bây giờ tôi tin. Bây giờ điều Chúa đã phán, tôi là người sẽ trình bày điều đó. Thì Chúa đem ông trở lại trong cái chỗ để được tự do. Và khi ông mở miệng ra thì ông ngợi khen Đức Chúa Trời. Cũng là bài học của chúng ta phải không? Nếu mà đem ra chúng ta đứng một cái chỗ mà có lẽ một số chúng ta, tôi không biết, là hỏi rằng sao không có gì xảy ra trong đời sống tôi đi ăn đi làm này kia mà không có thấy Chúa làm công việc gì. Coi lại coi coi chừng có những chỗ mình không tin, có những chỗ mình đứng lại mà Chúa nói cho tới khi tôi tin, cho tới khi tôi viết xuống trong đời sống rằng lời Chúa được thực hiện, nó tên nó sẽ là Giăng, thì Chúa đem chúng ta trở lại trong chương trình của Chúa. Tại xóm giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai cũng ghi vào lòng mà nói rằng ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ đó. Tôi muốn nói về sự chọn lựa của Chúa trên Giăng Baptist. Chúng ta hiểu Chúa chọn Giăng Baptist là người dọn đường cho Chúa, nhưng mà ở trong Kinh Thánh khi mà nói về Giăng Baptist đó, thì nói ông là người lớn hơn hết trong tất cả những người sinh ra. Trong tất cả những người sinh ra đó, ông là người lớn hơn hết. Nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của ông á, thì tóm tắt lại đó, không thấy cái gì lớn hơn hết trong đời sống của Giăng. Ông sanh ra thì như vậy rồi đó, chúng ta thấy sau đó thì ông lớn lên cũng không thấy học cái gì nhiều, cũng thấy làm gì, không có gì đặc biệt trong đời sống ông hết. Ông không có thấy cái quyền lực, hay là chỉ thấy lúc ông lớn lên thì ông vào sa mạc ông ở, rồi cũng không có gì đặc biệt lắm, mặc áo da của lạc đà rồi ăn châu chấu. Ông ra làm chức vụ một năm rưỡi, nói về Chúa một thời gian, thì sau đó thì ông nói là Chúa phải lên tôi phải xuống, rồi Chúa xuống thẳng về xứ Samari. Ông làm sau đó ông bị bắt nhốt tù chỉ vì vua Herod vui lòng vì con gái của vợ mình, đòi cái đầu của ông, đem chém đầu ông trước, chết cách nhục nhã, sống cuộc đời ngắn hạn, chả có cái thứ gì là gọi là lớn, mà mình thấy đời sống đó là thất bại chứ lớn gì. Sanh ra trong tất cả, trong sa mạc mấy chục năm, lớn lên đi ra làm chức vụ 6 tháng đầu tiên rất là bùng nổ, Sau đó yên lặng đi, yên lặng rồi bỏ tù rồi chết trong vòng 5 rưỡi. Luca đoạn 7 câu 28 chúng ta nghe, rồi chúng ta đọc thêm Matthew đoạn 11. Luca đoạn 7 câu 28. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra không có ai lớn hơn dân Baptist đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Nhớ hai điểm đó. Trong những người đàn bà sanh ra không ai lớn hơn dân Baptist đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn dân vậy. Matthew đoạn 11 câu số 11. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây là trong thời gian dân đang bị tù. Và ông đang bị tù thì ông sai môn đồ ra hỏi là Chúa có phải là đấng mà đến hay không? Tại vì ông ngồi trong tù ông cũng không thấy rõ nữa. Ông ngồi trong tù không biết là cái đấng mà ông đã chỉ là này là chiên con của Đức Chúa Trời có phải thật vậy không? Cho nên ông sai môn đồ ra, và Chúa sau khi nói với môn đồ trở lại và nói với dân là kẻ mù được thấy, kẻ què được nhảy múa, kẻ điếc được nghe, thì nói cái câu này, Chúa nói: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người đàn bà sanh ra không có ai được tôn trọng hơn dân Baptist, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Xong từ ngày dân Baptist đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó choáng lấy, vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật pháp nói trước cho đến dân. Nhớ lại câu số 13 này. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời dân. Và nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Nếu các ngươi nhận lấy đó, nếu các ngươi nhận lấy cho mình á, thì ấy là đấng Eli, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe hãy nghe. Điều Chúa Giêsu nói là như thế này, là dân á, là người mà tự trung tất cả những cái lời tiên tri ở trong cựu ước. Chúa nói là trước khi đấng Messi tới đó thì sẽ sai Eli. Chúng ta nhớ cái lời tiên tri đó không, trong Malachi, cái câu cuối cùng của Malachi đó, đoạn 4 câu số 5 thì: này ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng lòng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Chúa nói là Chúa sẽ sai đấng tiên tri Eli tới để mà nói trước về nước Đức Chúa Trời sẽ tới qua đấng Messi. Và Chúa nói rằng nếu dân sự Chúa đã nghe và nhận lấy dân bắp tiếp thì ông là chính là Eli. Nghĩa là nếu mà đã nghe và chấp nhận dân đó, là cái chương trình của Chúa sẽ ban cho ông sẽ là Eli. Chúa sẽ bước vào ngôi vị của đấng Messi và làm thành cái chương trình của Chúa cho dân sự. Chúng ta không biết là điều đó Chúa thực hiện như thế nào, nhưng mà Chúa nói rằng cái điều mà Chúa ban cho nó rõ ràng lắm, là nếu dân sự Chúa nhận dân đó thì sẽ nhận Chúa và nhận được nước của Ngài. Khi mà chúng ta nhìn vào đời sống của dân đó, thì thấy như tôi nói, không thấy lớn hơn, nhưng mà ông nói lớn hơn không? Lớn hơn Henoch là người đi với Chúa toàn vẹn mà Chúa cắt lên trời. Lớn hơn cả Noe là người Chúa cứu ra khỏi nước lục, toàn thế giới chỉ cứu gia đình ông. Lớn hơn Abraham nữa là người mà Chúa chọn cả một dân sự và là cha của đức tin. Lớn hơn Môi-se nữa là người ban luật. Bắt đầu kể ra mình thấy nói lớn hơn thì mình chỉ nghe không thôi, nhưng mà lớn hơn Môi-se, lớn hơn thầy tế lễ tượng trưng cho Đức Giê-su Christ, lớn hơn David là người có lòng với Chúa, lớn hơn Eli, lớn hơn Elise, lớn hơn Phao-lô, lớn hơn tất cả. Và chúng ta hỏi ông làm cái gì mà lớn hơn? Nếu mà nói về cuộc đời đã không thấy lớn hơn làm cái công việc Chúa, thì so sánh với những người kia cũng không thấy lớn như thế nào. Từ ra một chỗ, ông là người được gần gũi, được giao phó cái trách nhiệm gần gũi Chúa hơn hết. Ông là người dọn đường cho Chúa. Ông không có cái trách nhiệm gì lớn hơn hết. Ông không có chuyện gì làm lớn hơn hết, trừ ra một chuyện. Ông là người dọn đường cho Chúa. Tất cả những tiên tri khác, từ Abraham, từ Môi-se, từ tất cả mọi người đều nói về Chúa, đều trông đợi Chúa. Ông là người thấy Chúa và chỉ Chúa ra. Cho nên ở trong cái chỗ đó, không có gì lớn ra từ đời sống của dân, không có gì lớn ra từ cái công việc của dân. Ông lớn hơn hết bởi vì ông được giao phó cái trách nhiệm lớn hơn hết với Chúa Giê-xu, là giới thiệu Chúa. Cho nên ông là người lớn hơn hết. Và đó là cái điểm định nghĩa của sự liên hệ. Và chúng ta thấy cái câu tiếp sau sẽ nói cho chúng ta rõ, là cái định nghĩa của cuộc đời của dân đó và tất cả những đấng tiên tri mà Chúa so sánh đó, được định nghĩa ở trên sự liên hệ với Chúa Giê-xu Christ, cái chỗ làm tôn đại Chúa Giê-xu bao nhiêu. Những người khác tôn đại Chúa Giê-xu rất nhiều, nhưng mà dân là được cái chỗ đặc thù, được chỉ Chúa ra rõ hơn hết. Giống như là mình chạy đua mà chạy tiếp sức đó ha. Tất cả mọi chạy, nhưng mà cái anh chàng cuối cùng cầm cái ba tông mà chạy mà qua cái mức đó thì mọi người vỗ tay cho ảnh. Trong khi là dĩ nhiên vỗ tay mọi người, nhưng mà ảnh là người quan trọng hơn hết, tại vì ảnh là chạy qua cái dấu đó. Cũng cái ý đó, Mọi người đều nói về Chúa, mọi người đều được bày tỏ về Chúa. Chỉ có Giăng là người cuối cùng chạy tới và nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và trong cái chỗ đó ông là người lớn hơn hết. Nhưng mà Chúa nói tiếp, trong cái sự liên hệ đó đó, những người nhỏ hơn hết ở thiên đàng lớn hơn ông. Vì những người nhỏ hơn hết ở thiên đàng là người bước vào trong cái sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Christ hơn tất cả những người trên thế gian này. Những người trên thiên đàng là những người thuộc về Chúa đó, bước vào cái cơ hội để hầu việc Chúa, tôn đại Chúa đời đời và đời đời, lớn hơn tất cả mọi cơ hội trên đất này. Cho nên cái người nhỏ hơn hết trên thiên đàng lớn hơn cái người lớn hơn hết trên thế giới này, chính là Giăng. Vì sao? Ông là người chỉ Chúa rõ hơn hết. Nó cho chúng ta một cái lẽ đạo rất lớn ở đây, anh chị em, rằng sự liên hệ của chúng ta với Chúa là cái điểm thẩm định đời đời cho chúng ta. Cái giá trị của chúng ta sẽ không nơi nào khác trừ ra cái chỗ liên hệ với Chúa. Và Chúa nói là so sánh thêm, vào cõi đời đời cái người nhỏ hơn hết trong các ngươi đó còn có cái sự liên hệ mật thiết thâm sâu với Chúa Giêsu hơn ngay cả Giăng là người lớn hơn hết thế gian này. Thì chúng ta nghe điều đó rồi, biết Chúa đo lường như vậy, cái thẩm định của Chúa như vậy, thì thế nào chúng ta trở về với cái đời sống bình thường của mình và nói này, chuyện này quan trọng hơn, chuyện kia quan trọng hơn, con sống cho lẽ này, con sống cho lẽ nọ. Chúa nói rằng con trẻ này sẽ ra thế nào vì bàn tay của Chúa ở cùng con trẻ đó. Con trẻ này sẽ lớn hơn hết trong mọi người vì con trẻ này đứng chỗ gần hơn hết, chỉ Chúa rõ hơn hết cho mọi người. Nhưng điều đó cũng chưa bằng những điều ban cho tất cả mọi người trong nước của Chúa là được biết ngay. Cho nên chúng ta ngừng lại với cái sự lớn lạ của công việc Chúa làm, bày tỏ ân sủng của Chúa trong mọi khía cạnh của Chúa. Trong chính Chúa là ân sủng, đụng tới Chúa là ân sủng, mọi điều Chúa làm ra từ ân sủng của Chúa. Và Chúa thi hành công việc đó trong sự chọn lựa của Chúa với những người đứng trong chương trình của Ngài, như là ở đây Zachary, Elizabeth, Mary và Giăng. Tôi chỉ kể ra bốn tên đó, chúng ta thấy Zachary Đức Chúa Trời nhớ, Elizabeth Chúa giữ lời hứa, phải không? Giăng, Chúa là đấng thương xót ân sủng. Giêsu, Chúa là đấng cứu rỗi. Tóm tắt tất cả cái chương trình của Chúa chỉ trong bốn cái nhân vật mà Chúa đưa ra trong thời điểm đầu. Cho nên nếu mà chúng ta đặt để chúng ta vào trong cái hình ảnh đó, Chúa cũng sẽ làm công việc của Chúa trong đời sống âm thầm của chúng ta. Và chúng ta sẽ khám phá rằng những người trung tín đó, khi khám phá cái cơ hội và cái sự liên hệ Chúa ban cho mình trong cõi đời đời, sẽ thấy lớn hơn tất cả những gì trong thế gian này. Cho nên anh chị em vững lòng trong chỗ Chúa đang đặt để mình, trung tín. Những anh chị em nào đang lơ tơ mơ, đang đi đeo đuổi những cái chuyện phù du của chỗ này, của đời sống này, ngừng lại và hỏi tôi sống cho ai, tôi sống cái gì, đo lường đời sống tôi ra sao. Khi mà chương trình đời đời đã được bày tỏ, tiêu chuẩn đời đời đã được đưa ra, và Chúa nói với mỗi chúng ta rằng sống cuộc đời trong sự liên hệ với Chúa, vì đó là chỗ lớn hơn hết cho chúng ta. Người dạo đường cho Chúa, người bày tỏ Chúa, cho thấy công việc của Chúa, cho thấy ơn Chúa và cho thấy chọn lựa của Chúa.
Trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi. Bỗng một tiếng phán, ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa. Dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức đời, mãi hằng dẫn dắt tôi mọi.
ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yếu đuối, thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay đời tôi vẫn không sợ khốn khó,
không sợ khó khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Hiến Ngài đó vì tôi, xóa hết tôi, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Vua Giêsu, hãy trao gánh nặng cho Giêsu, Ngài đã phó thân chết thay.